Chương 7. Tác giả rời Lagado và đi đến Mandonada. Trên bến cảng không có một con tàu nào. Tác giả thực hiện một chuyến đi ngắn đến Cluduprik. Tác giả mô tả sự đón tiếp của nhà cầm quyền trên đảo này với tác giả. Tôi có cơ sở để nghĩ rằng lục địa trên đó có hẳn một vương quốc nằm ở phía đông của các vùng này đã được nghiên cứu ở châu Mỹ, kéo dài tới phía tây California và nằm ở phía bắc của biển Thái Bình Dương. Nó nằm cách Lagado không quá 150 hải lý và có một hải cảng tuyệt đẹp là Mandonada, nơi tiến hành các hoạt động buôn bán sôi động với hòn đảo lớn Lunak nằm ở phía tây bắc gần vĩ tuyến 29 độ bắc và kinh tuyến 140 độ tây. Đảo Lunak nằm ở phía đông nam Nhật Bản, cách khoảng 100 dặm. Hoàng đế Nhật Bản và nhà vua Lunak đã ký kết liên minh và giữa những đảo này duy trì mối giao dịch thường xuyên. Bởi thế, tôi quyết định đến Lunak với hy vọng qua Nhật Bản trở về châu Âu. Tôi đến được Mandonada, từ đó tàu sẽ đưa tôi đến vùng Lunak. Tôi thuê một người hướng dẫn với hai con la. Sau đó, tôi ghé thăm người bảo trợ của tôi là Mudoni. Ông tặng tôi một món quà quý và tôi bắt đầu lên đường. Chuyến đi này, tôi không có một chuyến phiêu lưu nào đáng kể. Trong chuyến đi đến Mandonada, tôi không tìm được một con tàu nào rời đi Lunak. Ở cảng, người ta nói với tôi ít nhất là sau một tháng nữa mới có chuyến hành trình gần nhất đến hòn đảo đó. Còn phải chờ đợi. Tôi ghé vào khách sạn ở thành phố. Ngay lập tức, tôi bắt đầu quen với một số người. Một nhà quý tộc nói với tôi rằng vì còn lưu đài lại đây ít nhất một tháng nữa, bởi vậy tôi nên tiến hành một cuộc hành trình đến hòn đảo nhỏ. Cluduprik nằm cách đây 5 dặm về phía nam. Ông đề nghị sẽ đưa tôi đi cùng với bạn bè của ông và thực hiện chuyến đi đến đó trên một chiếc xuồng nhỏ khá tiện lợi. Từ Cluduprik khá dễ hiểu đối với tôi về mặt từ ngữ của nó, có nghĩa là hòn đảo của các thầy phù thủy. Hòn đảo này chỉ nhỏ bằng 1/3 đảo White và rất giàu có, do có người đứng đầu bộ tộc gồm toàn các thầy phù thủy cai quản. Dân cư của đảo tiến hành hôn nhân chỉ trong nội bộ đảo và người cao tuổi nhất là nhà cầm quyền của đảo, hay còn gọi là chúa đảo. Ông có một cung điện lộng lẫy với một khu vườn rộng 3.000 mẫu, được bao bọc bởi một bức tường đá cao đến 6-7 mét. Những khu vực đặc biệt được rào dậu che kín dùng cho chăn nuôi, trồng lúa mì và làm vườn. Những người hầu và những người trong gia đình ông có hình dạng hơi bất thường. Nhờ biết rõ thuật gọi hồn, chúa đảo có thể gọi hồn những người đã chết theo ý muốn của mình và buộc họ phục vụ mình. Tuy nhiên, quyền lực của ông chỉ kéo dài không quá 24 giờ đối với người được gọi lên và ngoài ra, không phải lúc nào cũng được gọi người đó mà chỉ 3 tháng một lần. Khi chúng tôi đến thăm đảo, lúc đó đã gần 11 giờ trưa. Một trong những người đi cùng với chúng tôi đến gặp chúa đảo để xin ông ban cho người nước ngoài đang hiện diện trên đảo niềm vinh hạnh được chúa đảo tiếp kiến. Chúa đảo ngay lập tức đồng ý. Ở cả hai mặt của cổng cung điện có những người lính canh đang đứng. Họ được trang bị và ăn mặc theo kiểu rất cổ. Vẻ ngoài của họ có một cái gì đó gây cho tôi nỗi sợ hãi, không thể nào diễn tả nổi. Chúng tôi đi qua một số căn phòng, tại đó cũng có những người hầu như thế, đứng thành hai hàng kéo dài đến tận phòng tiếp khách. Tại đây, chúng tôi tuân theo nghi lễ, 3 lần không người cúi chào. Người ta đặt cho chúng tôi một số câu hỏi và đề nghị chúng tôi ngồi xuống 3 cái ghế đẩu ở bậc dưới cùng của ngai chúa đảo. Chúa đảo hiểu ngôn ngữ của Bani Babi và đề nghị tôi kể về những chuyến du lịch của tôi. Tôi cảm thấy tự nhiên và thoải mái hơn. Ông ta ra hiệu cho những người có mặt lui ra. Họ biến mất ngay lập tức giống như giấc mơ khi chúng ta chợt tỉnh giấc. Tôi gần như đờ người ra vì kinh ngạc và sợ hãi. Nhận thấy điều đó, chúa đảo bắt đầu làm cho tôi tin rằng tôi ở đây hoàn toàn an toàn. Sau khi thấy sự bình tĩnh hoàn toàn của hai người bạn đồng hành, tôi cũng đã bình tĩnh lại và bắt đầu kể lại một số cuộc phiêu lưu của tôi. Nhưng tôi không thể nào kìm được sự lo lắng của mình và thường liếc nhìn vào chỗ mà những người hầu ma quỷ vừa biến mất. Tôi được vinh dự cùng ăn trưa với chúa đảo. Một tốp người hầu mới đã chuẩn bị bàn và đưa món ăn cho chúng tôi. Tuy nhiên, tất cả điều đó không làm cho tôi sợ như lúc sáng. Tôi lưu lại ở cung điện cho đến lúc hoàng hôn. Chúa đảo mời tôi ở lại cung điện của ông. Nhưng tôi kính cẩn xin ông tha lỗi và nói rằng tôi đã có ý định ngủ đêm ở thành phố. Tôi đã ngủ đêm cùng với người bạn của mình trong một căn nhà riêng ở thành phố nhỏ là thủ phủ của hòn đảo này. Sáng hôm sau, chúng tôi lại đến chỗ chúa đảo thăm ông và ông cũng rất vui khi được giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi đã ở trên đảo 10 ngày. Phần lớn thời gian ban ngày, chúng tôi ở tại cung điện của chúa đảo. còn ngủ đêm trong căn nhà ở thành phố. Tôi đã nhanh chóng làm quen với xã hội của những bóng ma và thần thánh. Tới ngày thứ ba, chúng không còn gây cho tôi một chút ngạc nhiên hay sợ hãi nào. Cũng có thể tôi còn hơi sợ chúng một chút, nhưng sự tò mò đã lấn át mọi sợ hãi. Nhận thấy điều đó, Chúa Đảo đề nghị tôi nói xem tôi muốn nhìn thấy ai trong số những người đã chết. Ông hứa sẽ gọi họ lên và cho tôi khả năng nói chuyện với họ. Tất nhiên, họ chỉ có thể nói về những gì lúc sinh thời. Chúa Đảo nói thêm rằng, tôi chỉ được nghe thấy sự thật thôi bởi vì nghệ thuật nói dối hoàn toàn vô ích trong thế giới này. Tôi kính cẩn tỏ lòng biết ơn đối với Chúa Đảo về ân huệ to lớn này. Lúc đó, chúng tôi đang ở trong căn phòng nhìn ra một công viên tuyệt đẹp. Hoàn toàn dễ hiểu là tôi đang mong muốn được thấy cảnh tượng uy nghiêm, hùng vĩ. Tôi xin được thấy Alexander Đại Đế đứng đầu đạo quân của ông ta ngay sau trận đánh gần Abela. Và đây, theo hiệu lệnh bằng tay của Chúa Đảo, Alexander xuất hiện ngay trước mặt tôi trên bãi đất rộng trước cửa sổ mà chúng tôi đang đứng. Chúa Đảo mời ông ta vào trong phòng. Tôi rất khó khăn mới hiểu được ngôn ngữ Hy Lạp cổ của ông, còn ông hiểu rất kém tôi. Alexander thề với tôi rằng ông không bị đầu độc, mà chết vì sốt do nghiện rượu gây nên. Sau đó, tôi được thấy Hannibal trong thời gian hành quân của ông qua dãy Alper. Hannibal cho tôi biết trong trại quân của ông chẳng còn một giọt giấm nào. Tôi cũng thấy Caesar, Pompeius đang dàn quân chuẩn bị chiến đấu. Tôi cũng nhìn thấy cả Caesar trong lễ khải hoàn cuối cùng của ông. Sau đó, tôi yêu cầu dành một phòng của cung điện làm nơi nghị sĩ viện La Mã tụ họp, còn trong phòng khác là nghị viện hiện nay. Tại phòng đầu, dường như chỉ tụ họp các anh hùng và các vị thần. Còn phòng thứ hai là nơi tụ tập của những kẻ buôn hàng rong, bọn móc túi, bọn kẻ cướp và du côn. Theo yêu cầu của tôi, Chúa Đảo ra lệnh cho Caesar và Brutus lại chỗ chúng tôi. Khi tôi có thiện cảm với diện mạo của Brutus, trong từng nét mặt của ông thoáng hiện một đạo đức cao cả, cực kỳ lãnh đạm và tính cứng rắn của tâm hồn, tình yêu cháy bỏng với tổ quốc và lòng nhân đạo với con người. Tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy cả hai con người này đối xử với nhau rất tốt đẹp. Caesar thừa nhận với tôi rằng những chiến công vĩ đại mà ông đã thực hiện suốt cả cuộc đời mình không thể nào so sánh với niềm vinh quang của con người đã lấy mất cuộc sống của ông. Tôi có vinh dự được nói chuyện lâu hơn với Brutus. Ông cho tôi biết tổ tiên của ông là Marcus, Socrates, Epaminondas, Cato trẻ, ngài Thomas More, và bản thân họ cũng không bao giờ xa rời nhau. Bộ sáu người này không thêm người thứ bảy trong toàn bộ lịch sử loài người. Tôi đã làm cho độc giả mệt vì bản liệt kê danh mục tất cả những người nổi tiếng được Chúa Đảo gọi lên để thỏa nguyện không bao giờ cạn là được thấy thế giới trong tất cả các thời đại của lịch sử cổ đại. Hơn nữa, tôi đã được thỏa mãn bằng việc nhìn thấy tận mắt những người đã tiêu diệt các bạo chúa và những người đã phục hồi tự do và quyền lợi chính đáng của các dân tộc bị áp bức. Nhưng tôi không thể truyền đạt được hết mức độ tình cảm của tôi làm sao xuyến như thế nào để khiến cho các độc giả thấy hấp dẫn. Chương 8. Tiếp tục mô tả Ludubric, những mối tương quan lịch sử cổ đại và cận đại. Tôi đã dành cả ngày để nói chuyện với những bậc kỳ tài cổ đại như Homer và Aristotle. Tôi đã nảy ra ý nghĩ mời những con người lừng danh ấy cùng với những nhà bình luận. Những người này tập hợp lại với hàng trăm người và họ buộc phải chờ ngoài sân và những phòng khác trong cung điện. Thoạt nhìn, tôi đã nhận ra hai bậc thiên tài trong đám đông. Homer trông đẹp trai và cao hơn Aristotle, trẻ hơn tuổi của mình, so với đôi mắt sinh động và tinh anh lạ thường. Aristotle gù lưng chống gậy. Ông có đôi má hóp, tóc thẳng, thưa và giọng nói oan ngoan. Ngay lập tức, tôi nhận thấy là cả hai bậc kỳ tài ấy không nhận thấy và cũng không nghe nói gì về những nhà bình luận. Một trong những bóng ma thì thầm vào tai tôi là trên đời này, những nhà bình luận còn kém rất xa những thiên tài ấy. Họ cũng nhận ra rằng họ đã xuyên tạc một cách kỳ quái những tác phẩm sâu sắc của tác giả và họ thấy ngượng khi đến gần hai ông. Tôi giới thiệu với Dynamus và Eustathius với Homer và thuyết phục ông hãy đối đãi với họ tốt hơn cách cư xử mà đáng lẽ ra họ được hưởng, để ông sớm thấy được họ muốn có một thiên tài cảm nhận được cái thần của một bài thơ. Nhưng Aristotle mất kiên nhẫn khi tôi đưa cho ông xem những quan điểm của Scotus và Ramus. Vì khi tôi giới thiệu họ với ông, thì ông hỏi tôi liệu trong số những người còn lại có ai còn tối dạ như họ nữa hay không. Sau đó, tôi đã xin chúa đảo cho mời Descartes và Gassendi. Những người này đề nghị trình bày cho Aristotle những công trình của họ. Nhà triết học vĩ đại đã công khai thừa nhận những sai sót của mình trong học thuyết về tự nhiên. Bởi vì, trong nhiều trường hợp, những lập luận của ông đã dựa trên những điều phỏng đoán. Ông cũng tuyên đoán là việc Gassendi đề cao quá mức học thuyết của Epicurus và Descartes với lý thuyết xoáy sẽ bị hậu thế phủ nhận một cách giống nhau. Ông cũng tuyên đoán một phần của học thuyết trọng lực hiện được các nhà khoa học đương thời bảo vệ một cách nhiệt thành cũng sẽ như vậy. Nhân đó, ông cũng nhận xét rằng những công trình mới của triết học tự nhiên cũng giống như mốt mới bị thay đổi theo thế hệ. Thậm chí, các nhà triết học thử chứng minh và lập luận chứng minh cho các quan điểm của mình nhờ toán học được tôn trọng chẳng bao lâu và không còn phù hợp với thời thượng trong một thời hạn được định đoạt bởi số mệnh. Trong năm ngày tiếp theo, tôi tiếp tục nói chuyện với nhiều nhà bác học thời cổ đại. Tôi đã được nhìn thấy phần lớn các hoàng đế La Mã. Tôi xin chúa đảo gọi những người đầu bếp của Heliogabalus lên để họ nấu bữa ăn trưa cho chúng tôi. Nhưng vì thiếu các loại gia vị khác nhau nên họ không thể nào biểu diễn nghệ thuật nấu ăn của mình. Người nô lệ của Agesilaus đã nấu cho chúng tôi món canh Sparta. Nhưng sau khi nếm thử, tôi không thể nào nuốt nổi thìa thứ hai. Hai người bạn đã đưa tôi sang đảo. Do có việc riêng nên 3 ngày sau đã lên đường về nhà. Trong thời gian này, tôi đã gặp gỡ những con người vĩ đại sống cách đây 2 hoặc 3 thế kỷ, là những người cùng quốc tịch với tôi hoặc ở các nước châu Âu khác. Tôi bao giờ cũng kính trọng những người dòng dõi cổ và đã xin chúa đảo gọi 1 hoặc 2 nhà vua cùng với tổ tiên của họ trong vài thế hệ. Nhưng tôi bị thất vọng không ngờ và đau đớn. Thay cho dòng dõi cao sang của những bậc mang vương miện, tôi thấy có 2 nhạc sĩ vĩ cầm, 3 cận thần có tài xoay sở và 1 giáo chủ người Ý. Còn ở 1 vị vua khác, tôi thấy có thờ cạo, tu viện trưởng và 2 hồng y giáo chủ. Hơn nữa, tôi đã quá kính trọng bậc mang vương miện nên có thể chú ý nhiều hơn vào đối tượng này. Dù sao, đối với các bá tước, hầu tước, công tước và những người có chức tước tương tự, tôi chưa bao giờ ở trong tình trạng khó xử với họ. Xin thú thật là tôi cũng đã khá thỏa mãn khi nhìn thấy rõ nhiều đặc tính về bên ngoài và lối sống của những nhân vật quyền quý của chúng ta được tiếp thu ở đâu. Tôi cũng chẳng khó gì để khám phá ra. Và từ đâu mà trong một thế hệ lại có một chiếc cằm dài? Tại sao trong một thế hệ khác lại có nhiều kẻ bịp bợm, còn trong 2 thế hệ tiếp theo lại là những kẻ ngốc nghếch? Tại sao thế hệ thứ 3 lại là những kẻ loạn óc, còn thế hệ thứ 4 lại là những kẻ tráp trở? Như vậy, tính tàn bạo, tính dối trá và tính hèn nhát đã trở thành một tính cách không kém phần đặc trưng của những đại diện của một số thế hệ, cũng giống như những thứ mà họ dùng để trang điểm trên những bộ quần áo của kẻ hầu, người hạ hoặc cánh cửa của những cỗ xe ngựa của họ. Tôi đặc biệt cảm thấy ghê tởm đối với lịch sử cận đại. Tôi được quen biết với những người mà trong thế kỷ trước họ đã có uy quyền trong cung đình. Tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy những kẻ bồi bút đã sa vào một thế giới điên đảo như thế nào khi gán những chiến công hiển hách cho những kẻ hèn nhát, những lời khuyên thông minh cho những chàng ngốc, tính trung thực cho những kẻ giả dối, lòng dũng cảm vô song cho những tên phản trắc, tính ngoan đạo cho những kẻ không tín ngưỡng, tính thành thực cho những kẻ cáo già. Tôi cũng biết có nhiều người vô tội và ưu tú đã bị buộc tội chết hoặc đi đài chỉ vì những quỷ kế của các thượng thư hùng mạnh. Bao nhiêu tên bất lương được đặt vào địa vị cao, được bọc kín bằng sự tính cẩn, quyền lực, danh dự và được hưởng các quyền lợi vật chất. Tôi đánh giá thấp về trí thông minh, về lòng trung thực của con người khi có được những hiểu biết về các động cơ và nguyên nhân của các sự kiện và biến cố lớn và cả về những cái ngẫu nhiên nhỏ bé nhưng lại được quy kết là những thành công của họ. Một vị tướng cho biết ông đã giành thắng lợi duy nhất chỉ do sự nhát gan và sự chỉ huy tồi. Một đô đốc đứng trước mặt tôi tuyên bố ông chiến thắng kẻ địch chỉ nhờ sự hiểu biết kém về chúng. Còn bản thân ông cũng đã chuẩn bị cho hạm đội của mình đầu hàng. 3 nhà vua đã tuyên bố với tôi trong suốt thời gian trên ngai vàng, họ chưa lần nào bổ nhiệm một người trung thực vào cương vị để giúp trị vì vương quốc. Còn nếu có những người bổ nhiệm như thế xảy ra, thì điều đó được giải thích là do sai sót hoặc sự phản bội của một thượng thư nào đó. Hơn nữa, họ còn thề thốt rằng sai lầm tương tự sẽ không lặp lại nếu một lần nữa họ lại giữ ngai vàng. Họ chứng minh cho tôi thấy một cách chắc chắn là chỉ có con người bị tha hóa tệ hại mới có khả năng giữ ngai vàng, vì tính cách tốt, dũng cảm, kiên định chỉ gây rắc rối cho việc cai trị. Tôi rất muốn biết người ta giành được các tước hiệu quý tộc và sự giàu có to lớn như thế nào. Trong những nghiên cứu của mình, tôi không đụng chạm tới hiện tại vì sợ làm xúc phạm dù là người nước ngoài. Tôi hy vọng mình đã không làm điều tương tự với độc giả. Tất cả những gì mà tôi nói về việc này cũng chẳng liên quan chút nào đến tổ quốc của tôi. Theo yêu cầu của tôi, người ta đã gọi tới nhiều người mà tôi quan tâm. Nhưng chính ngay sau những vấn đề tưởng chừng trong cạn ấy là một cảnh tượng đáng xấu hổ đến mức tôi không thể nào bình thản khi nhớ lại. Sự phản phúc, áp bức, hối lộ, lừa dối và những cái tương tự là những phương thức dễ chấp nhận nhất được áp dụng ở đây. Nhưng khi có một người trong số họ thừa nhận đã đánh đổi tổ quốc để lấy sự hân hoan và giàu có, người khác nhờ sự đầu độc, còn phần lớn là sự vi phạm pháp luật nhằm làm cho người vô tội khốn khổ, thì những khám phá này, hy vọng độc giả sẽ tha thứ cho tôi biết điều này, đã làm giảm bớt phần nào tình cảm tôn kính thiêng liêng mà tôi, một thường dân, hay có đối với các nhân vật có địa vị cao quý. Tôi thường được đọc về những con người có công lớn đối với đức vua và tổ quốc, và tôi muốn được gặp gỡ họ. Nhưng người ta trả lời cho tôi rằng tên tuổi của họ không thể nào tìm thấy trong các tài liệu lưu trữ dưới âm phủ. Sự thật, trong danh sách cũng liệt kê một số người là những người chân chính giúp nước, nhưng lịch sử lại mô tả họ là những kênh đại biệt và phản bội. Tôi xin được gặp họ. Tất cả họ xuất hiện trước mặt tôi trong dáng vẻ chán chường và áo quần rách rưới. Phần lớn, họ nói cho tôi biết họ qua đời trong tình trạng nghèo khổ và bị bạc đãi, đôi khi còn bị đưa lên đoạn đầu đài. Tất cả những người được gọi lên từ thế giới này vẫn còn giữ được những dáng vẻ bên ngoài đến từng chi tiết nhỏ nhất. Khi so sánh dáng vẻ bên ngoài của họ với bề ngoài của những người đương thời, tôi đã đi đến kết luận về sự đồi bại của nhân loại trong thế kỷ gần đây. Để kết thúc, tôi yêu cầu mời những cư dân Anh của thế hệ cũ, những con người chưa bao giờ nổi danh về sự giản dị trong phong cách, sự công bằng, lòng yêu tự do chân chính, lòng dũng cảm và tình yêu tổ quốc. Khi so sánh những người đương thời với những người quá cố, tôi không thể nào thờ ơ trước việc những đức cao, vọng trọng của các bậc tiền bối lại bị con cháu họ làm nhơ bẩn. Trong khi vung những khoản tiền nhỏ mọn để giành lấy phiếu bầu cho mình ở nghị viện, những con người tham lam này thu thập tất cả những thói hư tật xấu mà người ta chỉ có thể học được ở cung đình. Chương 9. Tác giả trở về Mandonada, đi thuyền tới vương quốc Lunak. Tác giả bị bắt giam. Ông được đưa tới một tòa án. Cách cư xử của ông khi được tiếp kiến nhà vua. Lòng khoan dung vô bờ của nhà vua đối với những thần dân của mình. Đã đến lúc chúng tôi phải ra đi. Tôi cáo từ đức vua vương quốc Lubdibrik và cùng với hai người bạn quay trở về Mandonada, nơi có một con tàu đã chờ đợi ở đó 2 tuần và sẵn sàng nhổ neo đưa chúng tôi đi tới Lunak. Hai quý ông và một vài người khác đã rất hào phóng và tốt bụng khi đợi chúng tôi trên tàu và cung cấp cho chúng tôi lương thực dự trữ. Chuyến hành trình này tôi mất 1 tháng. Chúng tôi gặp một cơn bão rất mạnh và trong lúc nguy cấp buộc phải chuyển hướng về phía Tây vào vùng có gió mậu dịch với vận tốc gió trên 60 dặm. Ngày 21 tháng 4 năm 1711, chúng tôi bắt đầu vào tới con sông của vùng Klumenik, một thị trấn cảng biển ở phía đông nam vương quốc Lunak. Chúng tôi ra hiệu cho một hoa tiêu. Chưa đầy 30 phút, hai trong số họ đi tới con thuyền của chúng tôi. Hai người hướng dẫn cho chúng tôi phân biệt được một cách rõ ràng giữa bãi cát và bãi đá, chỗ rất nguy hiểm khi lưu thông, và tới một vịnh cảng lớn hơn, nơi có một hạm đội hải quân cũng có thể di chuyển an toàn trong phạm vi chiều dài của một dây cáp dọc theo bức tường của thị trấn. Một vài thủy thủ của chúng tôi, không biết do phản bội hay do thiếu thận trọng, đã để lộ cho những người hoa tiêu biết rằng tôi là một người lạ, một lữ khách, và điều đó đã được thông báo cho một quan chức hải quân, người đã kiểm tra tôi rất nghiêm khắc khi tôi vừa cập bến. Nhà chức trách nói với tôi bằng ngôn ngữ của Banimbabi, thứ ngôn ngữ thông dụng đối với người làm thương mại ở thị trấn này, đặc biệt là những người đi biển và những người làm việc trong hải quân. Tôi thông báo với ông ta một cách ngắn gọn một vài thông tin chi tiết và kể cho ông ta nghe câu chuyện của tôi một cách đáng tin và nhất quán nhất mà tôi có thể. Nhưng tôi nghĩ quan trọng hơn là phải che giấu quốc tịch của mình và phải tự gọi mình là một người Hà Lan, bởi vì mục đích của tôi là tới Nhật Bản và tôi biết rằng người Hà Lan là những người châu Âu duy nhất được phép vào vương quốc đó. Do vậy, tôi nói với nhà chức trách rằng tôi bị đắm tàu ở vùng biển Banibabi và bị mắc kẹt vào đá. Tôi được đưa vào Labuta, hay còn gọi là hòn đảo bay gì đó, nơi ông ta đã thường nghe tới. Và bây giờ, tôi đang cố gắng tới được Nhật Bản. Từ nơi đó, tôi có thể tìm được một cách thuận tiện để trở về quê hương của tôi. Viên hải quan nói tôi vẫn bị bắt giam cho tới khi ông ta nhận được lệnh từ tòa án. Để nhận được lệnh đó, ông ta sẽ viết thông báo ngay bây giờ và hy vọng sẽ được nhận được câu trả lời trong vòng 15 ngày. Tôi được đưa tới một phòng nghỉ tiện nghi, có lính gác ngay cửa, nhưng tôi được tự do đi lại trong một khu vườn lớn và được đối xử như một con người. được bảo vệ mọi lúc như vua. Một vài người tới thăm tôi, phần lớn do tò mò vì họ được thông báo rằng tôi tới từ một đất nước rất xa mà họ chưa từng nghe tới. Tôi thuê một người đàn ông trẻ tới chính con tàu đó để làm phiên dịch. Anh ta là một người lưu nát bản xứ nhưng đã sống nhiều năm ở Mandonada và thông thạo cả hai thứ ngôn ngữ. Với sự trợ giúp của anh ta, tôi có thể nói chuyện được với tất cả những người đến thăm tôi, nhưng cuộc đối thoại chưa bao gồm những câu hỏi của họ và những câu trả lời của tôi. Thông báo chính thức từ tòa án tới đúng lúc chúng tôi mong đợi. Thông báo này bao gồm một mệnh lệnh rằng một đoàn 10 con ngựa sẽ đưa tôi và đoàn tùy tùng tới Tanratrup hoặc Thuriroprip. Một trong hai cái tên này có cách phát âm giống nhau mà tôi có thể nhớ được. Gọi là đoàn tùy tùng, nhưng thực tế tất cả đoàn tùy tùng chỉ bao gồm một gã nghèo làm nhiệm vụ phiên dịch, người mà tôi đã thuyết phục làm người phục vụ của tôi, và với đề nghị khiêm nhường của tôi, mỗi chúng tôi có một con la để đi. Nửa ngày trước khi chúng tôi bắt đầu chuyến đi, một thông điệp được gửi tới nhà vua để ngài biết rằng chúng tôi sắp đến và cũng mong muốn ngài sẵn lòng dành thời gian một ngày để thể hiện lòng hào hiệp của ngài cho phép chúng tôi được vinh dự liếm bụi trước ghế để chân của ngài. Đây là phong tục của triều đình và tôi thấy nó không đơn thuần chỉ là hình thức. Hai ngày khi đến, tôi được phép diện kiến nhà vua. Khi được vào, tôi được lệnh cúi sắp xuống và liếm sàn như tôi được yêu cầu. Nhưng vì tôi là một người khách lạ, nên được đặt cách là sàn nhà đã được lau sạch tới mức không có chút bụi nào. Tuy nhiên, có thể thấy đây là một thái độ khác thường. Bất kỳ ai cũng không được quyền đặt cách này, trừ những người có địa vị cao nhất khi họ mong muốn được vào diện kiến nhà vua. Không những thế, đôi khi sàn nhà được cố ý trải bụi khi một người nào đó được cho phép vào chẳng may gặp phải những đối thủ hùng mạnh ở triều đình. Và tôi đã nhìn thấy một vị quan chức cao, miệng đầy bụi phải đứng rón rén ở một vị trí xa ngai vàng. Ông ta không thể nào nói được một từ. Không có bất kỳ biện pháp nào tránh được tình trạng này, bởi vì sẽ rất tai hại nếu những người được triệu tập vào tiếp kiến là nhổ hoặc lau sạch miệng trước mặt đức vua. Quả thực cũng có phong tục khác mà tôi không thể hoàn toàn ủng hộ. Khi nhà vua muốn một ai trong dòng dõi quý tộc phải chết theo một cách lịch thiệp khoan dung, ngài yêu cầu sàn nhà phải được trải bằng một lớp bụi nâu dày đặc, một kết cấu gây chết người. Khi liếm nó, chắc chắn người đó sẽ chết trong vòng 24 giờ. Nhưng nếu nói một cách công bằng về lòng khoan dung tuyệt vời của nhà vua và sự quan tâm của ngài dành cho cuộc sống của thần dân, cách cai trị được mong đợi sẽ làm gương để cho nhà vua và các nước châu Âu bắt chước theo, thì phải kể đến sự tôn nghiêm của ngài. Những mệnh lệnh nghiêm khắc quy định rửa sạch sàn nhà bị nhiễm bẩn sau mỗi cuộc hành hình như vậy. Nếu như những người hầu lơ là việc này, họ có nguy cơ phải gánh chịu sự không hài lòng của đức vua. Bản thân tôi đã nghe thấy ngài đưa ra chỉ thị rằng một trong những kẻ hầu nên bị trừng phạt vì đến phiên lau sàn nhà sau một cuộc hành hình, anh ta đã cố tình chảnh mảng việc đó. Kết quả của sự sao nhãng đó đã khiến một vị quan trẻ với mong muốn tột cùng được diện kiến nhà vua, không ai bị trúng độc, cho dù lúc đó nhà vua không có ý muốn cướp đi mạng sống của anh ta. Nhưng ông hoàng tốt bụng này cũng rất từ bi khi đã tha thứ cho kẻ hầu tội nghiệp khỏi bị đánh, khi người này sẽ không làm như vậy nữa, trừ khi nhận được một mệnh lệnh đặc biệt. Trở lại vấn đề của mình, khi rón rén bò trong phạm vi 4 thước Anh cách ngai vàng, tôi nhẹ nhàng quỳ thẳng người trên gối và sau đó cúi dập đầu 7 lần trên sàn, hôn những từ mà họ dạy cho tôi tối hôm trước. Ixpling, Cloprop, Substerum Bihof, Plasnas, Twin, Tobangov, Shipak, Golov, Ash. Đây là lời ca tụng đức vua được luật pháp của mảnh đất này đặt ra cho tất cả những ai được phép vào tiếp kiến của nhà vua. Câu đấy có thể được dịch sang tiếng Anh theo nghĩa như sau: vị thiên tử tối cao sống lâu hơn mặt trời, quan trọng hơn là sống lâu hơn cả 11 vị thần mặt trăng. Vị vua đáp lại bằng một câu trả lời. Nhưng câu đó cho dù không hiểu, nhưng tôi cũng đáp lại theo cách mà tôi đã dạy. Fluptrin Yaleprik Dutum Prastas Musplush. Đó là cách thể hiện hợp lý nhất lúc đó. Lưỡi của tôi dường như nằm trong miệng của người bạn. Điều đó có nghĩa rằng tôi mong muốn có phiên dịch của tôi ở bên. Và rồi, người đàn ông trẻ đã đề cập ở trên được giới thiệu với đức vua. Với sự giúp đỡ của người đó, tôi có thể trả lời được nhiều câu hỏi hơn của đức vua đặt ra trong hơn 1 tiếng đồng hồ. Tôi nói bằng ngôn ngữ của Bani Babian, những người phiên dịch chuyển những điều đó sang tiếng Lunak. Vị vua rất hài lòng với những người đồng hành của tôi và ra lệnh cho Limaklov của ngài, tức là viên trưởng thị thần, bố trí một chỗ nghỉ ở nội cung cho tôi và người bạn phiên dịch, đồng thời trợ cấp tiền hàng ngày cho việc ăn uống của tôi, ban cho tôi một túi vàng lớn để tha hồ chi tiêu lặt vặt. Tôi ở nước này 3 tháng, cùng với sự tuân mệnh tuyệt đối với đức vua, người sẵn sàng ủng hộ tôi và cho tôi sự giúp đỡ cao quý. Nhưng tôi nghĩ công bằng và khôn ngoan hơn là nên dành quãng thời gian còn lại của cuộc đời bên vợ con và gia đình của tôi.
Chương 10. Lời khen đối với người Lunak. Miêu tả chi tiết về Strawbrook, cuộc trò chuyện của tác giả với một số người nổi tiếng về Strawbrook. Những người Lunak thật là lịch sự và dễ mến. Mặc dù họ có một chút kiêu ngạo như là điều đặc trưng thường thấy ở các dân tộc phương Đông, nhưng dù sao họ cũng rất niềm nở với người nước ngoài, đặc biệt nếu người đó được sự cho phép của cung đình. Tôi có nhiều người quen với những người của xã hội thượng lưu và nhờ có người phiên dịch mà tôi có thể nói chuyện với họ khá dễ dàng. Một lần, khi tôi đang ở trong một nhóm của những người thượng lưu, có ai đó hỏi tôi đã được gặp người Strawbrook hay những người bất tử chưa? Tôi trả lời là chưa và yêu cầu được giải thích xem cái từ nghe khó hiểu ấy là gì. Người nói chuyện cùng với tôi rất ngạc nhiên khi biết cho đến tận lúc đó tôi vẫn chưa biết tí gì về các sinh vật kỳ lạ ấy và vội vã kể cho tôi nghe về chúng. Ngày xưa, rất hiếm có người Lunak nào sinh ra một đứa trẻ có một vết đỏ tròn trên trán ngay tại chỗ lông chân mày bên trái. Đầu tiên, vết đó có kích thước bằng đồng bạc 3 xu. Nhưng cùng với thời gian, nó lớn dần lên và thay đổi màu sắc. Khi đứa trẻ 12 tuổi, nó có màu lục cho đến năm 25 tuổi. Sau đó, vết đó chuyển sang màu xanh sẫm. Năm 45 tuổi, vết đó trở nên đen như than và kích thước lớn hơn một đồng xi lin. Và nó cứ như thế mãi mãi. Những đứa trẻ sinh ra với cái vết như thế rất hiếm và tìm cả vương quốc cũng không thể thấy hơn 1.100 người trong cả hai giới. Chỉ có khoảng 50 người sống ở thủ đô, trong đó có cả bé gái mới sinh ra 3 năm trước đây. Strawbrook có thể sinh ra ở bất kỳ gia đình nào. Sự sinh ra ấy là ngẫu nhiên. Những đứa trẻ Strawbrook cũng chết như những người bình thường. Thật sự là câu chuyện này khiến tôi nể phục họ ghê lắm. Một dân tộc hạnh phúc biết bao. Ở đây, mỗi đứa trẻ sinh ra đều có khả năng trở thành bất tử. Hạnh phúc biết bao đối với một dân tộc luôn có trước mặt mình những tấm gương sống của những phẩm hạnh tốt đẹp từ tổ tiên. Thật là phúc đức cho họ. Những thầy giáo có thể học được trí thông minh, những kinh nghiệm giành được của một loạt các thế hệ đi trước. Nhưng chính những dòng Strawbrook thanh cao mới hạnh phúc hơn gấp trăm lần. Thiên nhiên loại khỏi họ phần đáng sợ hơn chờ đợi mỗi con người. Họ không biết nỗi sợ hãi, đau khổ cái chết. Những suy nghĩ thường trực về cái chết không đè nặng lên đầu óc họ. Nó phát triển tự nhiên và chẳng bị vướng bận gì. Tôi biểu lộ sự ngạc nhiên vì chẳng gặp người bất tử nào như thế ở cung đình. Vết đen trên trán sẽ đập ngay vào mắt. Chẳng lẽ tôi hoàn toàn không chú ý hay sao? Đồng thời tại sao các vị vua lại không để những cố vấn có kinh nghiệm và thông minh như thế quanh mình? Hơn nữa, cũng có thể phẩm hạnh những nhà hiền triết ấy quá khô khan và hoàn toàn không thể phù hợp với lối sống buông tuồng đang thống trị ở cung đình. Nhưng chúng ta bằng kinh nghiệm cũng thấy thanh niên ngoan cố và khinh suất như thế nào khi mong muốn nghe những lời khuyên sáng suốt của những người lớn tuổi. Nhưng đức vua đã rủ lòng thương cho phép tôi tự do đến gặp ngài và tôi sẽ tận dụng cơ hội thuận lợi đầu tiên để trình bày với ngài về vấn đề này. Dù sao đi nữa, tôi đang vô cùng biết ơn những đặc ân của đức vua cho phép tôi cư trú mãi mãi trên vương quốc của ngài. Và tôi sẽ suốt đời nói chuyện với những Strawbrook nếu những sinh linh cao cấp ấy cho phép tôi thâm nhập vào xã hội của họ. Trong khi tôi hăng hái nói lên những lời này, cuộc nói chuyện diễn ra bằng tiếng Bunny Barbie mà tôi biết khá tốt. Người bạn tiếp chuyện tôi nhìn tôi với nụ cười biểu lộ sự thương hại đối với một kẻ ngây ngô chẳng biết gì. Khi tôi ngừng lời, ông ta nhận xét một cách lịch sự là có một số lý do giữ tôi lại trong nước và xin dịch những lời nói của tôi cho những người đang có mặt. Tôi trả lời là tôi biết ơn ông về điều đó. Câu chuyện của ông lôi cuốn sự chú ý chung. Sau đó, tất cả thảo luận sôi nổi. Tiếc thay, tôi lại không biết tiếng địa phương và không thể theo dõi những biểu hiện nét mặt để đoán xem những lập luận của tôi gây nên ấn tượng như thế nào. Cuối cùng, Người bạn tiếp chuyện quay sang tôi. Ông nói rằng ông và các bạn bè của ông rất khâm phục những nhận xét tinh tế của tôi về hạnh phúc lớn lao và các ưu thế của sự bất tử. Tuy nhiên, họ rất muốn biết bản thân tôi sẽ xử sự như thế nào nếu như số mệnh của tôi sinh ra đã là một Strawberry. Tôi trả lời rằng tôi có thể thỏa mãn sự tò mò của họ. Thỉnh thoảng, tôi mơ về sự bất tử và suy tưởng khá lâu xem tôi có thể làm gì nếu biết chắc chắn mình sẽ bất tử. Chẳng hạn, nếu tôi biết mình sẽ bất tử, trước hết tôi sẽ cố gắng làm giàu, nhờ có tính tiết kiệm ở chừng mực nào đó và tính điều độ. Tôi hoàn toàn có cơ sở để có thể tính sau chừng 200 năm, tôi sẽ trở thành người giàu có nhất vương quốc. Đồng thời, ngay từ thời tuổi trẻ, tôi sẽ lao vào nghiên cứu khoa học và nghệ thuật, và cuối cùng sẽ vượt xa hết thảy bởi sự uyên bác của mình. Cuối cùng, tôi sẽ làm bộ thiên niên sử đầy đủ các sự kiện xã hội nổi bật nhất. Tôi sẽ bổ sung chính xác vào trong ghi chép của mình tất cả những thay đổi trong tập tục, ngôn ngữ, cách thức ăn mặc, ăn uống và trong vui chơi giải trí. Nhờ có những quan sát và kiến thức của mình, dần dần tôi sẽ trở thành nhà hiền triết chân chính, cội nguồn của mọi tri thức dân tộc mình. Sau 60 tuổi, tôi sẽ bắt đầu nghĩ tới việc lấy vợ. Trong khi vẫn tiết kiệm, tôi sẽ sống cởi mở và mến khách. Tôi sẽ tụ tập quanh mình những thanh niên có triển vọng nhất và thuyết phục họ, dẫn dắt họ từ kinh nghiệm của bản thân. Từ những quan sát và hồi tưởng, tôi sẽ cho họ thấy các phẩm hạnh có lợi như thế nào trong đời sống riêng và xã hội. Nhưng những người bạn bất tử của tôi sẽ là những bạn bè, những người bạn tiếp chuyện thường xuyên và tốt nhất của tôi. Trong số đó, tôi sẽ lựa chọn cho mình 12 người bạn, bắt đầu từ các cụ già cao tuổi nhất và kết thúc là người cuối cùng với độ tuổi của tôi. Nếu như họ cảm thấy cần thiết, tôi sẽ ra lệnh xây cho họ những căn nhà tiện nghi chung quanh chỗ tôi ở. Xung quanh bàn của tôi thường xuyên tụ tập các bạn bè Strawberry và những người bạn bình thường có chọn lọc. Cùng với thời gian, tôi sẽ quen với cái chết của bạn bè và chắc sẽ không cảm thấy thú vị gì khi thấy con cháu của họ. Chúng tôi lại ngắm nghía như bông hoa đinh hương, uất kim hương nở trong vườn nhà chúng tôi. Chẳng bao giờ phiền muộn về những gì đã héo tàn từ trước mùa thu. Những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi mới có nội dung và thú vị làm sao. Chúng tôi, những Strawberry, những người bất tử sẽ trao đổi những hồi tưởng, những quan sát được tích lũy sau nhiều thế kỷ. Chúng tôi sẽ suy nghĩ ra những biện pháp đấu tranh với những tật xấu của con người. Bằng tấm gương của chính mình, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục sự suy thoái không ngừng của nhân loại. Cũng thật là thích thú nếu được là người chứng kiến những biến chuyển vĩ đại trong các vương quốc và đế quốc. Những chuyển đổi sâu sắc trong các tầng lớp xã hội từ cao nhất cho đến thấp nhất. Dưới mắt của chúng tôi, những thành phố cổ sẽ là biến thành bình địa, còn những xóm làng vô danh sẽ trở thành những thành phố đông đúc. Hãy nhìn xem các con sông đầy nước sẽ biến thành những con suối nhỏ. Cả đại dương sẽ rút khỏi bờ này như thế nào, còn bờ kia sẽ ngập tràn ra sao? Chúng tôi sẽ thấy những nước khác nhau ngày hôm qua còn chưa từng biết tới, nay đã được đưa vào bản đồ như thế nào. Chúng tôi sẽ được quan sát các dân tộc có văn hóa cao, chìm đắm trong tàn bạo như thế nào, còn các dân tộc man rợ sẽ dần dần vươn tới đỉnh cao của văn minh ra sao. Còn những phát kiến vĩ đại nào mà các bạn mong đợi sẽ đến? Sự phát minh ra động cơ vĩnh cửu, phát minh ra thuốc vạn năng chữa các loại bệnh hay là các phương pháp xác định kinh độ. Tôi đã ba hoa trong khi mô tả tất cả niềm sung sướng và khoái cảm mà sự bất tử đem lại cho loài người. Khi tôi kết thúc và nội dung những lời tôi nói đã được dịch ra cho những người có mặt, thì những người Lunak bắt đầu chuyện trò sôi nổi với nhau, thỉnh thoảng lại nhìn tôi một cách nhạo báng. Cuối cùng, người bạn đóng vai trò phiên dịch cho tôi nói rằng tất cả yêu cầu ông giải thích cho tôi rõ chỗ sai lầm hoàn toàn trong các quan điểm của tôi. Sai lầm mà tôi mắc phải được giải thích một phần bởi sự ngu dốt đặc trưng của loài người nói chung, một phần vì giống Strawberry tạo thành một đặc điểm đặc thù của đất nước họ. Những sinh linh tương tự không thể nào gặp ở Bunny Barbie cũng như ở Nhật Bản. Người phiên dịch biết rất rõ điều đó, bởi ông có vinh dự làm phái viên của đức vua ở Hoàng cung Nhật Bản. Câu chuyện của ông về những Strawberry gây nên sự hồ nghi rất lớn, và tôi cũng từng kinh ngạc như thế khi lần đầu tiên nghe nhắc tới những người bất tử, bởi vì tôi thật khó tin là có tồn tại những người tương tự. Trong thời gian lưu lại ở các nước kể trên, ông đã nói chuyện lâu với những người dân địa phương và nhận thấy rằng sống lâu là nguyện vọng chung, ước mơ tha thiết của mọi người. Mọi người khi đã đặt một chân trong mộ thường cố gắng giữ được chân kia trên mặt đất vững hơn. Những cụ già lụ khụ rên rỉ hàng ngày xem cái chết là điều tai hại. Chỉ ở trên hòn đảo Lunak là chẳng có sự khát khao sống nào, vì ở trước mắt tất cả mọi người đã có tấm gương của tuổi thọ, những Storbuk. Cách sống bất tử như tôi vẽ ra hoàn toàn không thể có được. Nó đòi hỏi phải có tuổi trẻ, sức khỏe và sức mạnh vĩnh hằng. Còn nếu cứ hy vọng vào điều đó thì chẳng một người nào có quyền như vậy, và chắc chắn là còn lâu lắm mới đạt được ước vọng đó. Quả thật, vấn đề ở đây không phải đề cập tới sự tận hưởng vĩnh hằng bằng tuổi trẻ và những lợi ích của nó, mà đề cập tới việc làm cho cuộc sống kéo dài vô tận với những đớn đau do tuổi già mang lại. Tất nhiên, không có nhiều người mong muốn thành bất tử trong điều kiện như thế. Nhưng người tiếp chuyện với tôi nhận xét rằng ở Banibabi và ở Nhật Bản có cả những cụ già mặc dù bị khổ sở bởi tất cả các bệnh tật của tuổi già vẫn muốn tránh xa cái chết của mình. Và ông hỏi tôi có thấy hiện tượng như thế trên đất nước mình hay không. Còn ở các nước tôi đã đến thăm trong thời gian các chuyến du lịch của tôi cũng như vậy chăng? Sau lời giới thiệu này, ông mô tả chi tiết cho tôi những Storbuk đang sống như thế nào. Ông nói cho đến năm 30 tuổi, họ tuyệt nhiên vẫn không khác biệt so với những người còn lại. Sau đó mới trở nên rầu rĩ và cao có. Khi tới 80 tuổi, mà ở đây coi là giới hạn cuộc sống của con người, thường họ cũng như những người bình thường, biến thành các cụ già lụ khụ. Nhưng ngoài các bệnh tật và sự yếu đuối nói chung do tuổi già đem lại, ý thức về việc họ phải trả giá vĩnh viễn cho sự tồn tại đáng thương đè nặng lên đầu họ. Những người bất tử không chỉ cố chấp hay gây gổ, tham lam, cau có, hám danh và hay đánh nhau, mà còn không có khả năng cả trong tình bạn và tình yêu. Tình cảm tự nhiên gắn bó với những người thân ở họ không kéo dài quá thế hệ các cháu họ. Sự ghen tị và các mong muốn không được thỏa mãn dày vào họ không ngừng. Trước hết, họ ghen tị với các thói xấu của các thanh niên và cái chết của các cụ già. Khi nhìn vào sự vui tươi của tuổi trẻ, họ cay đắng nhận ra rằng, đối với họ, mọi khả năng để có các khoái cảm đó đã bị tước mất. Người ta khóc lóc, than thở khi có tang lễ, thì đối với họ chẳng có hy vọng gì để đạt được chốn nương thân vĩnh viễn mà những người bình thường khác được yên nghỉ ở đó. Người nào bị mất trí và quay về với thời thơ ấu thì lại là người hạnh phúc nhất trong số những con người bất hạnh ấy. Họ gợi nên sự thương hại và thiện cảm nhiều hơn vì họ đã mắc nhiều tật xấu và khiếm khuyết vốn đặc trưng cho những người bất tử còn lại. Nếu xảy ra chuyện Storbuk lấy một người phụ nữ cũng bất tử tương tự làm vợ, thì cuộc hôn nhân này sẽ hủy bỏ khi người vợ được 80 tuổi. Khi những người bất tử tròn 80 tuổi, đối với họ cũng là lúc kết thúc quyền công dân. Những người thừa kế ngay lập tức nhận được tài sản của họ. Họ chỉ được giữ một khoản của cải không lớn cho mình. Những người nghèo thì sống dựa vào sự trợ giúp của xã hội. Khi tới tuổi này, các Storbuk bị xem là không còn khả năng để đảm nhận các chức vụ. Họ không được mua bán, không được lĩnh đất đai canh tác. Người ta cũng không để cho họ làm chứng ở tòa. Đến tuổi 90, những Storbuk bắt đầu rụng răng và tóc. Ở tuổi này, họ không thể phân biệt được mùi vị thức ăn, ăn uống tất cả những gì có trong tay, bất chấp niềm hứng thú và mức độ ngon miệng. Những bệnh tật tuổi già tiếp tục dày vào họ, không nặng lên và cũng không nhẹ đi. Dần dần, họ bị mất trí nhớ. Trong lúc nói chuyện, họ quên tên gọi của các đồ vật thông thường nhất. Họ quên cả tên tuổi của bạn bè gần gũi và những người thân. Họ không còn hứng thú để đọc sách. Họ quên đoạn đầu câu trước khi đọc hết cả câu. Như thế, họ mất cả sở thích duy nhất mà họ còn làm được. Ngôn ngữ của đất nước này sẽ dần dần biến đổi. Những Storbuk sinh ra ở thế kỷ trước khó mà hiểu được ngôn ngữ của những người sinh ra ở thế kỷ sau. Sống đến năm 200 tuổi, phải rất khó khăn, họ mới có thể phát âm được một vài câu đơn giản nhất. Cùng với thời gian, họ tự cảm thấy mình là người nước ngoài ngay trên chính tổ quốc của mình. Tôi đã nghe sự mô tả các Storbuk như thế ở người bạn của tôi. Sau này, tôi được tận mắt nhìn thấy 5 hoặc 6 Storbuk ở các độ tuổi khác nhau. Người trẻ nhất trong số đó gần 200 tuổi. Những người bạn dẫn họ đến chỗ tôi đã cố công giải thích cho họ tôi là một người du lịch vĩ đại đã nhìn thấy cả thế giới. Tuy nhiên, đối với các Strawbrook, điều đó chẳng hề gây ấn tượng gì cho họ. Họ chẳng đặt cho tôi một câu hỏi nào như là tôi đã nhìn thấy gì hoặc đã trải qua cái gì. Họ chỉ quan tâm có mỗi một điều. Tôi có tặng cho họ Slomekodas, nghĩa là quà tặng để kỷ niệm hay không. Đó là phương pháp tốt nhất để xin của bố thí, bởi vì những Strawbrook chịu sự cai quản của xã hội, họ bị cấm đi ăn xin. Những khẩu phần ăn của họ rất ít ỏi, vì thế họ cố mọi cách để tránh vi phạm pháp luật. Mọi người đều rất ghét và khinh rẻ các Strawbrook. Sự ra đời của mỗi Strawbrook được xem là một điểm xấu và được ghi chép cẩn thận vào một cuốn sổ đặc biệt. Bởi thế tuổi của mỗi Strawbrook có thể biết rõ nếu tra cứu trong tài liệu lưu trữ quốc gia. Trong khi đó, các ghi chép lưu trữ không được quá 1.000 năm. Do đó, nhiều sách vở đã bị vứt bỏ hoặc bị mất trong thời kỳ có các phong trào nổi dậy của dân chúng. Phương pháp tốt nhất để biết tuổi của Strawbrook đó là hỏi người đó xem có còn nhớ đến đức vua và các nhân vật nổi tiếng nào. Trí nhớ của Strawbrook chỉ còn nhớ tên tuổi của đức vua đã lên ngôi khi người đó chưa tròn 80 tuổi. Sau đó, tra cứu trên niên sử có thể xác định không khó khăn gì tuổi gần đúng của các Strawbrook. Tôi chưa bao giờ thấy cái gì gớm ghiếc hơn những con người này. Đàn bà trông còn kinh tởm hơn đàn ông. Thông qua vẻ kỳ quái bình thường đặc trưng cho sự già yếu, họ càng ngày có vẻ ma quái như thế nào. Nỗi kinh khủng do họ gây ra thật không gì mô tả được. Độc giả chắc dễ dàng thấy là sau khi được làm quen với các Strawbrook gần gũi hơn, khát vọng bất tử của tôi đã giảm đi rất nhiều. Bây giờ, tôi thấy thật xấu hổ với những hình ảnh cám dỗ mà cách đây không lâu tôi đã tưởng tượng nên. Tôi nghĩ rằng có thể xem số mệnh của Strawbrook là hình phạt đáng sợ nhất. Đức vua bật cười một cách vui vẻ khi được biết về cuộc trò chuyện giữa tôi và các bạn bè. Ngài đề nghị tôi hãy đưa khoảng chục Strawbrook theo mình về nước để làm cho những người trong nước không còn sợ chết nữa. Tôi rất lấy làm vui lòng tiếp nhận sự quan tâm ấy của mình và các chi phí cho việc đưa họ đi nếu cho các đạo luật cơ bản của vương quốc không cấm việc những Strawbrook rời tổ quốc. Cần phải thừa nhận các đạo luật ở đây về các Strawbrook hết sức thông minh. Nếu không có đạo luật ấy, các Strawbrook bị thôi thúc bởi lòng tham lam lúc tuổi già sẽ chiếm lĩnh tất cả của cải của đất nước và thâu tóm mọi quyền lực vào tay mình. Mà chính việc không có khả năng đầy đủ để cai trị họ, tất yếu sẽ đưa đất nước đến chỗ diệt vong.